8 bài thuyết pháp của Đại sư Ứng Quang. Bài thuyết pháp số 8: Pháp hội đã viên mãn, giảng tam quy, ngũ giới, thập thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật. Hôm nay là ngày quý vị quy y. Quý vị đã quy y thì nên hiểu rõ đạo lý quy y. Nay tôi trình bày cùng quý vị vì sao quý vị quy y. Tôi nghĩ nói chung là chẳng ngoài việc muốn cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử mà thôi. Như thế nào mới đạt được những mục tiêu này? Tức là phải quy y tam bảo, nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Có quy y tam bảo, tu trì chân thật thì mới được liễu thoát sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Và nữa, tam bảo vừa nơi đó có hai loại là tự tánh tam bảo và trụ trì tam bảo. Một, tự tánh tam bảo. Phật nghĩa là giác ngộ. Tự tánh Phật chính là chứng như Phật tánh, ly niệm linh chi sẵn có trong tự tâm. Pháp nghĩa là quý phạm, khuôn phép. Tự tánh Pháp chính là khuôn mẫu, đạo đức, nhân nghĩa cao quý sẵn có trong tâm. Tăng nghĩa là thanh tịnh. Tự tánh Tăng chính là tịnh hành thanh tịnh vô nhiễm sẵn có trong tâm. 2. Trụ trì tam bảo. Lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì Ngài là Phật bảo. Sau khi Phật diệt độ, tất cả các tượng Phật bằng vàng, bằng đất, gỗ chạm, tranh vẽ đều là Phật bảo. Các pháp ly dục thanh tịnh Phật đã dặn và các kinh điển sách vàng trục đỏ đều là pháp bảo. Người xuất gia áo thâm tu các hạnh thanh tịnh đều là tăng bảo. Quy là quay về, đổ vào, như nước đổ vào biển, như dân hướng về vua. Y là nương gửi, như con nương vào mẹ, như vực sông biển nương nhờ thuyền. Con người giữa biển cả sinh tử, nếu chẳng quay về nương nhờ tự tánh tam bảo và trụ trì tam bảo thì không cách gì thoát ra được. Nếu chịu phát tâm chí thành quy y tam bảo, tu hành đúng như pháp thì liền ra khỏi biển khổ sinh tử, liễu sanh thoát tử. Nhưng người lỡ chân rớt xuống biển cả, sống dữ bủa cuồn cuộn, lo bị ngập mất đầu. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử tồn vong ấy, chợt có con thuyền đi đến, liền đuổi theo chèo lên. Đấy là nghĩa quay về gieo vào vậy. Do biết tự tánh tam bảo, từ đấy khắc kỷ phản tỉnh, xem xét kiên dè gắng sức, lại cầu nơi trụ trì tam bảo và mười phương tam thế hết thảy tam bảo thì tiêu trừ được ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thành tựu đạo nghiệp ngay trong đời này, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Giống như được cứu leo lên thuyền, ngồi yên đến bờ. Hung hiểm lúc ấy đã qua, hiện tại mừng được sống sót, bởi đó được vô hạn lợi ích. Đấy chính là ý nghĩa nương gửi vậy. Việc đời rối ren, phiền não đau khổ, sống trong biển cả sinh tử này, hãy nên lấy tam bảo làm thuyền. Chúng sanh được quy y, đẩy chèo, dương buồm, chẳng lười nhác, chẳng lui sụp, tự lên được bờ kia. Đã quy y Phật, hãy nên thờ Phật làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời, dốc lòng chân thành lễ kính, chẳng chịu lười nhác, dẫu chỉ trong một hơi thở. Lại chẳng được quy y thiên ma, ngoại đạo, tà quỷ, tà thần. Đã quy y Pháp, nên lấy Pháp làm thầy, từ nay cho đến hết đời, chẳng quy y kinh điển ngoại đạo nữa. đã quy y tăng nên lấy tăng làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời chẳng còn quy y đồ chúng ngoài đạo nữa. Nếu đã quy y tam bảo mà còn tin tưởng ngoài đạo, tôn thờ tà ma quý thần, thì tuy hằng ngày niệm Phật tu trì cũng khó lòng được lợi ích chân thật, vì tà chánh chẳng phân, chắc chắn chẳng có hy vọng liệu thoát sanh tử. Ai nấy nên nghiêm chỉnh phân giữ như thế. Giảng xong hai chữ quy y, đã giảng về ý nghĩa tam quy rồi, lại nói đến ý nghĩa ngũ giới. Ngũ giới vừa được nói đó chính là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Một chẳng sát sanh là vì ta cùng loài vật đều ham sống sợ chết, giống hệt như nhau. Ta đã ham sống, há loài vật muốn chết? Nói nghĩ đến điều đó, nỡ lòng nào giết hại? Bởi lẽ hết thảy chúng sanh vốn cùng ngân hàng luân hồi trong lục đạo, tùy theo nghiệp thiện ác mà hình thể biến đổi, thăng giáng siêu thoát chìm đắm, chọn chẳng có lúc nào hết. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp lần lượt làm cha mẹ, lần lượt làm con cái, suy nghĩ như vậy há còn dám sát sanh? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, quả thực chẳng hai chẳng khác với tam thế chư Phật. Trong đời vị lai đều có thể thành Phật, chỉ vì sức ác nghiệp đời trước ngăn lấp khiến cho Phật tánh mồ nhiệm sáng suốt chẳng thể hiển hiện được, chìm đắm trong dị loài. Chúng ta phải nên dùng lòng thương xót, lòng từ bi để cứu vớt, nỡ nào cắt xẻ thân thể chúng để no bụng ta. Đời này bọn ta đã được làm người chính là do thiện quả đời trước, phải nên giữ gìn thiện quả này khiến cho nó được tỏ rạng rộng lớn, duy trì vĩnh cửu. Hãy nên kiên giết chóc sanh mạng. Nếu như rộng tạo sắc nghiệp, ác xẻ đỏ ác đạo, đình trả nợ cũ, xoay phần giết hại nhau, đây chìm kia nổi chẳng có lúc hết. Muốn cầu sanh Tây Phương để tránh khỏi nỗi khổ luân hồi, sao còn dám tạo sát nghiệp ư? Vì thế điều đầu tiên cần chú trọng là kiên giết. Hai, chẳng trộm cắp là khi có được vật gì phải xét xem nó có hợp đạo nghĩa hay không. Nếu chẳng cho thì chẳng lấy. Việc này những ai biết chút liêm sĩ sẽ đều có thể chẳng phạm. Nhưng con người chẳng phải là hiền thánh, ai có thể chưa hề phạm? Bởi lẽ nếu tư dục dấy lên sẽ dễ bị vật chất lung lạc. Nếu đối với mối lợi lớn ở ngay trước mắt mà có thể né tránh, giống như gấp gấp chân rắn rết hoặc chân né cái chạy cuồng đi vội, thì người như vậy chẳng luôn luôn gặp gỡ được. Nói trộm cắp đó chẳng phải chỉ có nghĩa là trộm cắp tài vật của người khác, mà là ngay trong lúc khởi tâm làm việc có khi giống như trộm cắp thì cũng gọi là trộm cắp vậy. Chẳng hạn lấy công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu đoạt vật, canh tị sự phú quý của người khác, mong người ta nghèo hèn đi, vân vân, đều là trộm cắp cả. Lại như làm lành phô trương để cầu danh, nếu gặp các việc lành tâm chẳng tích cực, công chuyện phần nhiều làm quấy quá. Chẳng hạn như lập trường nghỉ học nhưng chẳng chọn thầy nghiêm khắc, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Thấy thuốc men chẳng phân biệt thật giả, khiến tính mạng người khác bị hại. Phàm thấy nặng gấp, do dự chẳng cứu cho nhanh, lần chần dùng dằn đến nỗi lỡ việc. Chỉ luôn lằng nhằng thiếu trách nhiệm, chẳng quan tâm đến lợi hại của người khác. Những điều giống như thế đều gọi là trộm cắp. Lòng mang cái tâm trộm cắp, làm chuyện trộm cắp, thì xã hội sẽ vì đó mà rối beng, thiên hạ cũng chẳng thấy bình. Vì vậy cần phải chú trọng kiêng dè trộm cắp. 3. Chẳng tà dâm. Âm dương thu hút nhau, muôn vật nhờ đó mà sanh. Nam nữ lập gia đình là diện mối lớn lao của con người, sanh con đẻ cái nuôi dạy nên người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới liên quan đến tiếp nối dòng dõi, cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải với vợ người hay chồng chánh thức, lại chung chạ bừa bãi, đây là tà dâm. Như vậy là trái nghịch lẽ trời, rối loạn luân thường của con người. Sống làm cầm thú, đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo, ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Nhưng con người do dâm dục sinh ra, nên dâm tâm khó chế ngự nhất. Đức Như Lai dạy người tham dục nặng nề tu bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán. Lại nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân, mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị, em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục không vô đâu phát sanh được. Đây chính là đoạn trừ cội gốc của sanh tử luân hồi, là cơ sở, là bậc thềm để siêu phàm nhập thánh. Hãy nên thường kiêng dè. Còn như vợ chồng ân ái với nhau vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải kính trọng nhau như khách, nhằm tiếp nối dòng dõi, để thờ phụng tổ tiên. Phải nên giữ chừng mực, chớ nên chỉ thâm cầu khoái lạc đến nỗi chung vùi thân mạng. Tuy là với người phối ngẫu của mình, hễ tham khoái lạc thì cũng là phạm giới, chẳng qua tội ấy so ra nhẹ hơn tội tà dâm thôi. Vì thế cần phải đặt lăng truyền giới dâm. 4. Chẳng nói dối. Là lời lẽ phải đáng tin, chẳng dối trá thốt ra. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy nói thấy, lấy hư làm thật, lấy có làm không. Phạm hết thảy những chuyện tâm miệng chẳng xứng nhau, muốn lừa dối người thì đều là nói dối cả. Lại nếu tự mình chưa đoạn hoặc mà bảo đã đoạn hoặc, tự mình chưa đắc đạo mà bảo đã đắc đạo, thì là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, vì hoại loạn Phật Pháp, khiến cho chúng sanh ngờ vật lầm lạc, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra. Vì thế cần phải chú trọng giới vọng ngữ. 4 điều kể trên gọi là tánh giới, vì do thể tánh của chúng đáng kiêng giữ. Chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không, hễ phạm phải đều có tội lỗi. Kẻ chưa thọ giới căn cứ chính sự mà luận tội, người đã thọ giới ngoài việc căn cứ chính sự để luận tội ra, còn kèm thêm tội phạm giới. Vì thế 4 điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đại vọng ngữ này, hết thảy mọi người đều chẳng nên phạm, hễ phạm đều có tội. Đã thọ giới mà còn phạm sẽ mất cả hai trọng tội. 5. Chẳng uống rượu. Là vì rượu có thể làm mê loạn lòng người, hư hoại dòng giống trí huệ. Uống vào, rượu làm cho con người điên đảo, hôn mê, cô dạy, làm càng những chuyện không biết hổ thẹn. Phạm là người tu hành chọn chẳng cho phép uống. Cần biết rằng hết thảy vọng niệm tà hạnh phần nhiều là do uống rượu mà nảy sanh. Vì thế cần phải chú trọng thêm chuyện kiêng rượu. Đây là dạ giới, tức giới ngăn ngừa. Chỉ người thọ giới mắc tội phạm giới. Người chưa thọ giới thì uống vào không bị tội, nhưng không uống thì tốt hơn, bởi nó là căn bản có thể sinh ra các thứ tội lỗi. Còn về thập thiện cũng phải nên tuân thủ. Thập thiện là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Đây là ba nghiệp của thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thiếu dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, là bốn nghiệp của miệng. Chẳng kêu tham, chẳng nóng giận, chẳng tà kiến, là ba nghiệp của ý. Nếu giữ được chẳng phạm thì gọi là thập thiện. Nếu phạm chẳng giữ thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng, trung, hạ. Chiếu cảm thân trong ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện cũng chia thành thượng, trung, hạ. Chiếu cảm thân trong ba đường lành: trời, người, A-tu-la. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác. Quyết định không nghi, không hề sai sót. Mười điều lành này bao gồm hết thảy thiện pháp. Nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tô. Các vị đã quy y thọ giới, hãy nên tuân thủ trọn vẹn. Lại còn phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chớ nên coi thường. Nếu chẳng để ý, đến khi lâm chung mới cảm thấy là trọng yếu, thì gió nghiệp đã thổi, chẳng thể tự chủ, hối cũng chẳng kịp. Người học Phật đã hiểu rõ các ý nghĩa tam quy, ngũ giới, thập thiện rồi, thì hãy dốc hết sức giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Điều cần phải chú ý nhất là làm bất cứ việc gì đều phải dựa vào thiên lý, lương tâm. Nhưng người làm nghề y mà có lương tâm, cứu người trong cơn nguy cấp sẽ tích lũy âm công, âm đức lớn lao. Kẻ không có lương tâm có thể sẽ làm cho người bệnh nhẹ chuyển thành nặng, thừa nước đục thả câu, tán tận lương tâm, nhất định lãnh ác quả. Hiếu liêm Tào Cấm Đào ở Tư Châu đời Thanh, giỏi y thuật, bất cứ bệnh ngặt nghèo nào gặp tay ông đều khỏi. Một bữa lúc ông sắp ra khỏi cửa, chợt có một người đàn bà nghèo quỳ ngoài cửa khóc lóc xin ông chữa bệnh cho mẹ chồng, than gia cảnh nghèo túng, ngay ngày sẵn lòng từ bi, nhất định sẽ đối hoài đến chị. Ông Tàu liền đến chị. Đến lúc ông ra về, dưới chiếc gối của mẹ chồng người đàn bà nghèo có 5 lạng bạc trắng, chẳng biết đi đâu mất, tưởng ông Tàu trộm đi. Người đàn bà bèn đến nhà hỏi, ông Tàu bèn cứ đúng số đưa cho. Người đàn bà nghèo về đến nhà thì ra mẹ chồng đã lấy bạc ra. Người đàn bà hổ thẹn vô cùng, lại đem bạc đến trả lại, tạ tội. Hỏi ông, sao ngài lại tự đổ hô mình trộm bạc? Ông Tàu bảo, tôi chỉ muốn mẹ chồng bà chống khỏi bệnh. Nếu tôi chẳng nhận, mẹ chồng bà ác sẽ thêm lo lắng bệnh nặng hơn, hoặc đến nỗi khó lành bệnh được. Vì thế chỉ mong mẹ chồng bà lành bệnh, chẳng sợ người ta bảo tôi trộm bạc. Tấm lòng ông trung hậu, có thể nói là đến cùng cực, không ai hơn được. Bởi thế, ông sinh ra được ba người con. Con trưởng làm ngự y, thọ hơn 80 tuổi, nhà giàu to. Con thứ làm hàng lâm, làm quan đến chức phiên đài. Con thứ ba cũng làm hàng lâm, lầu thông kinh sử, chuyên trí chức tác. Châu chất đông đảo, nhiều người hiến đạt. Còn những kẻ chỉ mưu kiếm lời bằng nghề y, nếu chẳng tan nhà nát cửa, dòng dõi tuyệt diệt, thì đã hiếm hoi, lại càng hiếm hoi hơn. Kinh dịch chép: Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Tạm dịch: Nhà tích thiện niềm vui có thừa, nhà tích ác ương họa có thừa. Ý nói: dư khánh, dư ương báo ứng vào con cháu, còn bổn khánh, bổn ương vẫn vào chính thân mình. Dư khánh, dư ương người khác thấy được, còn bổn khánh, bổn ương thì chính mình nghĩ trong đời này hay trong đời kế tiếp hoặc đời sau phải hứng chịu, người đời chẳng thể thấy được. Thiên địa, quý thần, Phật, Bồ Tát đều thấy biết từng sự rõ ràng. Hãy nên biết rằng bổn khánh, bổn ương so với dư khánh, dư ương lớn hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Vì thế, xin người đời hãy nỗ lực tu trì, ngõ hầu được vui mừng, trừ ương họ vậy. Ông Tào cam chịu tiếng trộm cắp để cứu tính mạng người khác, thiện báo ứng vào con cháu. Nếu chính mình có thể thay cho con cháu niệm Phật, cầu tam bảo gia bì, dạy con cháu ai nấy cũng ăn chay niệm Phật, thì thiện báo sẽ ở tại Tây Phương. Các vị đã quy y thì phải nên cung kính thọ tam quy để làm cái gốc, nhằm bỏ tà theo chánh, giữ ngũ giới cẩn thận để làm cái nguồn, nhằm đoạn ác tu thiền, phụng hành thập thiền để làm cái gốc, nhằm thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Từ đó đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Tam nghiệp đã tịnh rồi có thể tuân tu đạo phẩm, liễu sanh thoát tử, được dư vào hồi túc lành nơi cực lạc. Thiện, ác, nhân, quả như bóng theo hình, chẳng hề sai lầm. Thật sự làm như vậy sẽ được lợi ích thật sự. Nếu mua danh, chút tiếng, thích nói cuồng vọng, lừa mình, dối người, tự bảo đã đắc Phật đạo thì là đại vọng ngữ, ác sẽ mặc ác báo. Người tu hành tâm địa phải quang minh, ba nghiệp thanh tịnh, công đức vô lượng. Quán kinh dạy: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tự tâm không giết, tu tập thiện nghiệp là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Buông dao đồ tệ xuống, thành Phật ở chính ngay nơi ấy. Đã có người làm được như thế, xin ai nấy hãy gắng lên. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 61.